Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúc cho tất cả quý vị cũng như thân bằng quý thuộc trọn hưởng một mùa xuân ấp mùi tràn đầy pháp lạc, đầy đủ hạnh phúc và lúc nào cũng hanh thông trong mọi công việc, từ công việc đời đến công việc đạo, và trở thành một người Phật tử trung tiên với đạo pháp, một lòng một đời chuyên tu hành để được hạnh phúc an lạc ngay trong đời hiện tại và tương lai. Thưa tất cả quý vị, trước khi chia sẻ một đề tài thì xin nhắc lại trong lịch sử Việt Nam có những cái giai đoạn lịch sử rất là hoài hùng mà nhiều khi mình là con dân nước Việt, nhất là sống ở xứ lạ quê người, đa phần chúng ta bị quen cuồng ở trong đời sống mới, đời sống văn minh vật chất nhiều, bản thân của chúng ta cũng đánh mất đi phần nào về cội nguồn, về văn hóa tổ tiên, về lịch sử của dân tộc. Và càng ngày thì nếu mà không khéo, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ không biết gì về những giai đoạn lịch sử của đất nước Việt Nam. Một cái giai đoạn lịch sử rất là đau thương là khi người Pháp vào đô hộ Việt Nam năm 1873 thì Pháp chiếm hoàn toàn miền Nam, và sau đó thì với cái giả tâm của người xâm lược thì Pháp lên một cái kế hoạch để chiếm toàn đất nước Việt Nam, phần còn lại là miền Bắc, miền Trung. Lúc đó thì dưới sự lãnh đạo, đó là lãnh đạo mà thật sự là chỉ là một vị vua bù nhìn thôi, là vua Tư Đức, triều đình đặt ở Huế, ở miền Bắc. Thì cái giai đoạn đó thì Hà Nội và Hà Nam Ninh được gồm lại một cái tên là Hà Ninh, chứ không phải Hà Nội mà cũng không phải Hà Nam Ninh. Thì trước đó là tổng đốc Nguyễn Tri Phương cũng không giữ được thành Hà Nội, cho nên ông cũng tự giận chết. Sau Nguyễn Tri Phương thì có một người là Hoàng Diệu. Hoàng Diệu gốc là người Quảng Nam Đà Nẵng, gia đình cũng là một gia đình khoa bản gồm mấy anh em, và ai cũng là người có tài. Đất Quảng Nam là đất địa linh nhân kiệt, và cho đến giờ phút này cái miền đất đó vẫn còn có những người rất là tài giỏi, để mà mỗi thời đều có những người tài giỏi để giúp đất nước. Thì Hoàng Diệu lúc đó được vua Tự Đức giao cái nhiệm vụ là ra làm tổng trấn coi cái đất Hà Ninh, nghĩa là Hà Nam, Hà Nội và Hà Nam Ninh. Thì khi ông ra đó, với cái tài và khả năng thao lược của ông, thì ông củng cố được sức mạnh mà giữ được cái thành Hà Nội. Nhưng mà người Pháp lúc đó dưới sự lãnh đạo của ông đại tá Henry River người Pháp, thì ông muốn chiếm miền Bắc, và cái chỗ đầu tiên là đánh chiếm thành Hà Nội, thành Hà Ninh. Thì ông cho tàu và khoảng 450 lực lượng là quân sự á, lính á, mà có súng võ trang rất là đầy đủ và mạnh, để tiến đánh hai đường, một đường đi bằng tàu, thì gồm 6 chiếc tàu đi ngã Hải Phòng đi lên, một phần á, thì đi đường bộ là đi ở Huế, ở miền Nam đi ra. Và khi đi như vậy đó thì trước khi bắt đầu đánh thành Hà Nội thì ông gửi một cái thư cho tổng đốc Hoàng Diệu, tức là người giữ cái thành Hà Nội, giữ thành. Thì trong cái thư này đó ông đưa ra ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là phải mở cửa thành cho quân Pháp đi vào. Điều kiện thứ hai là phải giải giới tất cả binh lính của vua Tự Đức dưới sự lãnh đạo của tổng đốc Hoàng Diệu. Và điều kiện thứ ba đó là sau khi đi vào thành rồi đó thì người Pháp dưới sự lãnh đạo của ông đại tá Henry River đó, thì ông sẽ là cái người chọn ai là người làm tổng đốc, chứ ông vua Tự Đức không có được chọn. Thì sau khi nhận được cái thư này đó, thì ngài Hoàng Diệu là củng cố lực lượng lại và quyết chí là thứ nhất là không có giao thành, và củng cố giữ tới cùng, giữ thành tới cùng, dầu cho có hy sinh máu đổ lệ rơi gì đi nữa, nhưng mà phải giữ thành cho tới chết. Một mặt á, thì vì cái tinh thần nho gia thì ông lại ngầm cho người đi vô trong triều đình Huế để mà thỉnh thị cái ý kiến của vua Tự Đức. Nhưng mà cho cái ông này ông đi đó, thì ông không đi vô tới triều đình Huế, ông mới tới ra tới khỏi cái thành đó thì ông lại đi theo Pháp, và ông ngầm ông ăn chịu với cái đám Pháp này. Rồi sau đó ông được Pháp hứa hẹn là sẽ cho ông làm cái chức tổng đốc. Sau khi hai bên hứa hẹn rồi thì ông đi vô trong Huế và gặp vua Tự Đức. Thì gặp vua Tự Đức á, thì thay vì trình bày những cái diễn biến hiện tại là bị sức ép và cầu viện hay là như thế nào đó, thì ông lại đổ lỗi cho tổng đốc Hoàng Diệu, nói là tất cả đều do tổng đốc Hoàng Diệu này gây ra, cho nên người Pháp mới có cớ để mà đánh. Thì lúc đó vua Tự Đức là một cái ông vua gọi là cũng chẳng có tài cán và cũng chẳng có gì, coi nói chung là ăn chơi đá gà, chơi số đề đó, một vua thôi hả. Thì ông này ổng có cái ý ổng muốn dân giống cũng như là ổng dân miền Nam. Thì khi ổng ra một cái chức chỉ để mà kêu Hoàng Diệu đầu hàng theo cái thỏa thuận của Pháp, nhưng mà Hoàng Diệu không chịu, nhận được cái chức chỉ của vua rồi không chịu, và tử thủ đánh. Thì mới bắt đầu á là đánh cũng quyết liệt lắm, giữ thành, nhưng mà Việt Nam mình á lúc đó là còn cung kiếm không à, còn bên kia người ta súng đạn thần công đại bác. Mà cuối cùng á thì quân Pháp đánh vô trong cái thành Hà Nội. Và chính tổng đốc Hoàng Diệu đó kêu những binh lính, những người mà gọi là gì sĩ bất hạnh, kêu bằng người binh sĩ bất hạnh, binh sĩ miền Bắc, là đi về lo vợ con. Còn ông á, Hoàng Diệu á, ở lại giữ thành. Thì mấy người kia thì ai cũng sợ chết, cho nên là nghe lời ông đi về. Ông ở lại, ông thắt cổ tuẫn tiết giữ thành mà chết. Thì đó là một con người, một vị tướng của đất nước trong cái thời kỳ loạn lạc đó. Ông dám coi như là vì bảo vệ cái đất nước thành Hà Nội, thành Hà Nội và Hà Nam Ninh mà ông hy sinh. Đó là một người Việt Nam chánh gốc và đã hy sinh vì cái lý tưởng và vì cái việc coi như là thương dân mến nước. Đó là chuyện ngoài đời, còn chuyện trong đạo đó, trong cái lịch sử Phật giáo, từ khi mà Phật giáo bị suy vong ở Ấn Độ, thời kỳ nhất là thời kỳ khi Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ. Mà Hồi giáo lúc đó là những người, những cái đoàn quân thiện chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào Ấn Độ và đưa cái Hồi giáo mà đi vô Ấn Độ đó là do người Thổ Nhĩ Kỳ, theo lịch sử Ấn Độ nha. Và người Hồi giáo họ đi đến đâu trong cái lịch sử tôn giáo tại Ấn Độ đó, họ đã giết tăng và đốt chùa, đặc biệt là cái đại học đầu tiên trên thế giới trong lịch sử nhân loại là đại học Nalanda đó, là đốt cái đại học Nalanda và đốt hủy diệt toàn bộ cái văn hóa Phật giáo. Cái đại học Nalanda nội kinh sách của Phật giáo đốt 6 tháng trời đốt cháy phừng vậy đó, 6 tháng mới tiêu. Và cái đại học Nalanda với dấu tích đó cho tới bây giờ vẫn còn, cho tới bây giờ vẫn còn, không có xây dựng, không có làm gì lại, để là một dấu tích của những người cuồng tín Hồi giáo muốn bành trướng cái đạo của mình, tiêu diệt cái đạo của kẻ khác. Thì người lúc đó trong cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ đó, thời điểm đó đó, những vị tu sĩ mà tu học ở trong trường đại học Nalanda là trên 5.000 vị tu sĩ, và những người này cũng tử thủ, đa số là tử thủ, là ở trong đó mà chịu chết, chịu cho người ta cắt cổ. Mà cái đoàn quân khát máu của Hồi giáo mà từ thế kỷ qua đó, là đi tới đâu là họ chặt đầu tới đó. Mà mấy ông cũng hay lắm, nhất là mấy người Ấn Độ họ hay lắm, chưa thấy Việt Nam, tức là chặt đầu vậy đó, thì mấy ông sư cứ đưa đầu cho chặt à, chặt riết mà đến nỗi mà cái mấy cái kiếm đó, nó bị mòn, tức là bị lục luôn, chặt không được luôn á, phải chặt hai nhát mới được đó. Mà mấy ông sư vẫn đưa đầu cho chặt. Con số là khoảng chừng trên dưới 70-80, không biết vì lý do gì đó thì bỏ chạy và chạy xuống cái hướng Sri Lanka, và coi như là trốn ở bên Sri Lanka. Sau này chính những cái nhóm tu sĩ quý thầy này nè mới trở về phục hồi lại Phật giáo Ấn Độ. Thì nói như vậy để thấy là ngay cả Phật giáo Ấn Độ mà quý tăng, người ta cũng như sao, người ta hy sinh, người ta cũng tử vì đạo, người ta cũng chết vì đạo, và người ta không có bỏ người ta đi, mặc dù cái đó cũng là cái tiêu cực. thay vì thôi bỏ đi chỗ khác để mà giữ lại cái nền đạo. Nhưng mà mấy đa phần là mấy ngày đưa đầu theo chặt thì chết thôi. Và sau này đến thời kỳ Âm Đô Hộ 100 năm ở Ấn Độ cũng như vậy. Quý vị nào có coi cái hình ảnh mà ở dưới Bombay á, mà đây là những cái đoạn phim tư liệu có thật, mà lính Âm đó chỉ có 200 lính Âm thôi. 200 lính Âm như vậy mà quản coi như là thống trị cả cái thành phố Bombay và Madras. Mà trong khi đó dân Ấn Độ đó, tổng dân người dân Ấn Độ đó thì người ta dùng cái dĩ dí ổn á, mỗi một người dân Ấn Độ chỉ đái lấy nước đái của người dân Ấn Độ mà ở vùng Bombay và Madras á, mỗi người đái khoảng chừng nửa lon sữa bò thôi á, đổ ra là cũng đủ làm cho lục lọi chết 200 lính Anh à. Vậy mà dân Ấn Độ nó hiền, nó không chịu làm. Và cũng cứ vậy đó, lính Anh cầm súng, cầm dù cui á, đánh thì mấy người dân Ấn Độ đi biểu tình, bất bạo động dưới sự lãnh đạo của ngài Mahatma Gandhi và ngài Nehru, cũng như là một người khác sau này phản bội để mà thành lập cái nước gọi là Pakistan, mới bắt đầu là bộ 3, thực sự là bộ 5 mà. Nhưng mà hai cái người mà sau này rút chuyên tu, rút về Madras chuyên tu, là hai trở thành hai người philosopher Ấn Độ hiện đại. Thì mở một cái trường đại học ở Madras, miền Nam Ấn Độ và vùng biển. Từ đó nhìn qua bên kia là thấy Sri Lanka đó, là nó có một cái trường đại học mang tên này luôn, trở thành một philosopher. Ông này rất là giỏi. Mà những người học lịch sử hiện đại hoặc là cận đại Ấn Độ mà hồi Việt Nam chẳng có học tới mấy ông này. Trong khi đó mấy ông này rất là giỏi và có tâm. Thì mới bắt đầu là bộ năm, nhưng mà cuối cùng hai ông rút chuyên tu, nói theo kiểu dạ hiểu là chuyên tu, không có muốn tranh giành thế sự nữa. Còn ba ông còn lại, thì ba ông còn lại đó, hai ông vẫn còn ở Ấn Độ và một ông thì đi theo cái khuynh hướng của phương Tây và chia đất nước Ấn Độ ra, mới bắt đầu chia ra làm hai, cuối cùng chia ra làm ba. Đó, mới bắt đầu chia làm hai là người nào theo Phật giáo thì qua lấy cái ranh giới là ranh giới giữa Ấn Độ và Pakistan. À, lấy cái ranh giới đó làm cái móc. Người theo Phật giáo đi qua cả, người ở Hindu, người ở đạo Hindu ở lại. Nhưng mà cũng rất có nhiều người là đạo Hindu nhưng mà vẫn ở lại Ấn Độ chứ không đi qua bên Pakistan. Và dưới sự yểm trợ tiếp tục ngầm của người phương Tây và trực tiếp là người Anh. Thì nói những cái đó để mà quý vị hiểu là cái tinh thần muốn nói đó, là người tu hành đó, giàu gì giàu, một trong những điều mà ngài đạo nguyên là một vị thiền sư có học ở Trung Quốc nhưng mà gốc là ở bên Nhật. Ngài chỉ để lại có 5-7 điều thôi để răn dạy các đệ tử của ngài. Một trong 7 điều đó là phải biết hy sinh. Bây giờ mình nói cái một trong 7 điều đó thôi, mình không có nói những hết 7 điều cả một thời gian. Phải biết hy sinh. Hy sinh là một đức tính mà nếu ai muốn làm thánh, làm tiên, làm Phật, làm con người phải biết, phải học qua và phải thấu triệt để mà thực hành. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là một hình ảnh cao cả nhất với cái đức tính hy sinh này. Hy sinh có nghĩa là sao? Mình có được những cái gì đó mình cho người khác thì mới gọi là hy sinh, chứ mình không có cái gì hết trơn mà mình hy sinh là không phải, hiểu không?
Ví dụ như bây giờ tôi không có gì cho nó, tôi đói bụng quá chừng luôn, và tôi làm sở dĩ mà ngày hôm nay tôi đến đây là tôi hy sinh cho bạn đó. Tôi hy sinh là tôi lại đây để tôi ăn hết cái loại cơm của bạn đó. Thì cái đó có phải là hy sinh không? Không. Cái đó gọi là nói gì đâu mà nặng dữ vậy. Cái đó không phải là hy sinh mà là ông này nói là tham, tham ăn. Nhưng mà nói nhẹ nhẹ một chút, hai cái chữ hy và chữ sinh thì lấy lại chữ không á, sinh. Sinh đó mà sinh gì? Sinh ăn. Như vậy rõ ràng hy sinh là một cái đức tính mà nếu người tu Phật hay là một con người mà không có được cái đó đó là cái nhân phẩm, cái tư cách và cái đạo đức nó sẽ bị bào mòn. Mình nhìn Đức Phật Thích Ca ngày hy sinh là ngày bỏ hết tất cả quyền quy gia đình và địa vị tương lai của một vị vua, và ngài tương lai ngài nếu mà ngài làm vua thì ngài sẽ làm chuyển lưng thánh vương, có nghĩa là vua của các vị vua, hay nói bây giờ là làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc ha. Tức là gọi là cái Liên Hợp Quốc là coi tất cả các quốc gia ở trên thế giới này. Mặc dù Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bây giờ gần đây á, là không có quyền bầu chơi vậy thôi, cho ông đi làm từ thiện chơi vậy thôi, thấy không? Cho ông nói chuyện đầu này đầu nọ chứ còn không có cái quyền quyết định trong cái chiến tranh thế giới. Và đặc biệt là cái hình ảnh mà Tổng thống Bush quyết định đánh Iraq, mặc dầu họp hội tại New York là khoan hãy đánh để mà thương thảo, thương thiết, thương lượng rồi chừng nào mà Iraq Saddam Hussein mà không chịu á thì mới là quyết định đánh, và quyết định đánh phải được sự đồng ý của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà ông Bush lúc đó Bush con ông nói sao? Tao chẳng cần thằng Liên Hợp Quốc đâu, cho nó giờ tao đánh đó, đụng tới quyền lợi của nước Mỹ là Trung Quốc à, tao đánh. Và cuối cùng người Mỹ phát thắng trước. Mà cái ở trên đời này mà mạnh được yếu thua mà. Và người Mỹ khi phát pháo rồi chưa có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, nhưng mà sau đó thì ai nhảy vô? Có phải con mình Mỹ nhảy vô không? Không. Đồng minh mà đồng minh với Mỹ là ai? Không, Úc chưa? Anh và Úc. Pháp lúc đó cũng không có nhảy vô. Pháp là cái anh mà coi như là đang ăn chịu với Iraq. Cho nên Pháp là cái người cản, và Pháp là cái người bỏ phiếu trắng trong cái việc mà bầu quyết định cái chuyện đánh Iraq. Pháp bỏ phiếu trắng, tức là bất hợp lệ. Thì nói như vậy để nói là Đức Phật là bỏ tất cả hết, ngài có thể trở thành một vị vua và vì chuyển lưng thánh vương của thế giới này, nhưng mà ngài bỏ tất cả hết, ngài hy sinh để ngài được cái gì hả? Ngài hy sinh là bị mũi cắn này, thiếu ăn thiếu mặc, bị người ta chửi lên chửi xuống đủ thứ hết, thấy không? Một cái hình ảnh một vị thái tử đẹp trai ngon lành, tu thời gian còn có xương dưới chứ da không à, đi không nổi, lết xuống dưới mé sông, cuối cùng được dưng một ly sữa hoặc là một chai sữa hay là một hộp sữa nhỏ. Hồi xưa thì sữa của bà gì biết không? Su nhà ta là một nàng mục nữ, mấy chị em là đang chăn bò, thấy không? Thì mới lấy cái sữa đó. Còn nếu mà nói theo cái năm nay á, là đang trắng dê, nói cho nó đúng với cái con dê luôn. Chứ ở bên đó làm gì lúc đó dê đâu có, trăng bò. Nhưng mà thôi nói theo quý vị luôn đi, trăng dê, trăng cừu. Đó, thì lấy dắt sữa đó mới cho ngài uống, ngài tỉnh táo. Còn bây giờ ở Úc không có sữa đó, sữa vô hộp hết rồi. Hoặc là nếu có thì là có sữa ông Tư. Sáng nào cũng lại cho một hộp cho uống hoài mà sao chưa giác ngộ. Uống hoài mà chưa giác ngộ. Người ta hồi xưa người ta uống có một, có một ly à. Không biết có cái ly người ta làm gì, thời đó có ly, có cái bát. Uống một cái bát mà người ta ngồi vậy, người ta tu, người ta giác ngộ. Còn này uống ngày sáng nào cũng uống hết trơn, mà ép uống nữa, uống cho chết. Uống ép uống giống cũng như là ổng á, ổng ép uống giống cũng như là giống như là bên cổ đại Hy Lạp, nó có một cái ông mà bên đây là Đức Phật Thích Ca, mà bên đây bên kia cổ đại Hy Lạp là cái ông gọi là gì đó, Socrates. Người có nghe Socrates không? Có nghe hiền triết hay là một triết gia Socrates của cổ đại Hy Lạp cùng thời với Đức Phật Thích Ca không? Socrates thì quên, mà Sô Đẩy thì nhớ. Vô đây toàn là Sô Đẩy không mà, chứ không có Socrates. Quý vị có nhớ không? Socrates đó là ổng chết vì cái gì? Ông đâu đi lính đâu mà chết vì cái gì đâu. Socrates đó ổng chết vì uống thuốc độc, bị ép uống thuốc độc. Còn cái này á, không có bị uống ép uống thuốc độc mà bị ép uống sữa mà cũng có thể chết. Cái bụng của ta uống có một hộp mà ổng đem ra hai hộp ba hộp uống rồi hả? Nói thiệt chứ có bữa uống rồi nằm luôn, nằm thở thốt vậy. Này là ép uống để cho chết, để cho ổng ổng lên ổng. Biết sao đó. Quý vị có nghe cái vụ mà ép uống thuốc độc không? Muốn nghe không? Socrates là một hiền triết cùng thời với Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ. Bên đây Ấn Độ đó, bên đây cái nền văn minh Ấn Độ đó là thời kỳ Đức Phật Thích Ca, là có Đức Phật Thích Ca và nhiều hiền triết khác của đạo Zen cũng có. Nhưng mà bên cổ đại Hy Lạp thì nổi bật ngài Socrates xuất thân và sanh trưởng lên ở một cái thành phố ở Hy Lạp đó. Thì á, ngài lớn lên và ngài giống như ngài thành đạo, trở thành một vị minh triết. Và ngài dạy cái ảnh hưởng của ngài là thuyết pháp, ngài truyền dạy giống cũng như Lão Tử ở bên Trung Hoa hồi đó vậy đó. Thì ở bên Trung Hoa nó Lão Tử đó, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Mạnh Tử, Tự Tử rồi tử bên Trung Hoa là tử thôi mà. Thì ở bên đây Socrates ổng mới dạy cái cách để có hạnh phúc của mình và hạnh phúc gia đình, xây dựng một xã hội công bằng bình đẳng và không có chiến tranh giành giật với nhau. Thì cái ảnh hưởng của ông rất là lớn, và những cái đứa trẻ, những người trẻ đó, thanh niên trai gái từ một thành phố rồi đến thôn quê, tất cả đều đi theo và ảnh hưởng ngài, học cái đạo lý của ngài. Thì lúc đó các vị vua quan mà cái lúc thời đó đó thì lo sợ, thấy cái ảnh hưởng của cái ông này, nếu không khéo là mọi người sẽ theo ông hiền triết này, cho nên mới kêu ông lại. Mấy ông mà lãnh đạo đó, tức là mấy ông vua đó, mới kêu ông lại, kêu Socrates lại, nói là xã hội á là phải có người giàu người nghèo, có người tốt người xấu, thì tôi mới có việc làm chứ. Ông dạy là ai cũng tốt hết trơn, ai cũng trở thành người tốt hết trơn, là tôi làm gì? Có lý không? À, phải làm sao? Phải chọc cho đầu này chửi, chọc cho đầu kia quýnh lộn với nhau. Tôi là luật sư, tôi mới xử, tôi mới có ăn được chứ, phải không? Rồi luật sư mà xử không được, tới thì đưa lên, tới cuối cùng là ông vua, ông mới có công ăn việc làm. Đây, mới kêu ông giải thằng bảy thằng ba không à? Không được. Bây giờ ra ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ông không có được nói nữa. Ông phải tuyên bố đóng cửa chùa, đóng cửa trường học, tức là ông không được dạy dỗ được chứ, ông có dạy ha, ông không có được truyền bá những cái tư tưởng đồng bậy đồng bạ này. Điều thứ hai là ông phải đi qua một quốc gia khác ông ở, chứ không ông không có được ở đây, hoặc là ông phải đi về quê lưu đài biệt xứ, ông không được ở trên này nữa, ông không được ở đây nữa. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, nếu ông không thỏa đáng hai cái điều này, điều thứ nhất và điều thứ hai, thì ông phải uống một chén thuốc độc. Chết. Ví dụ như gặp quý vị đi, quý vị chọn cái này. Hả? Ví dụ quê phải không? Về quê cấm câu phải không? Nếu em thâm nghiệm anh đưa em về quê cấm câu. Bất con nhái bầu cấm dứa đầu cầu. Biết bài đó không? À, nó về quê để cấm câu đó. À, thì ông này ông mới nói, ông Surat ông nói thứ nhất là có cái miệng, trời sinh ra có cái miệng để nói, mà nói dạy những điều đạo đức thiền lành để cho người ta hạnh phúc, để cho người ta được bình yên, để cho người ta được hòa thuận. Mà bây giờ bắt vì quyền lực bắt tôi không nói, tôi không chịu, tôi hay nói. Bây giờ cắt lưỡi tôi cũng nói nữa, chứ đừng nói mà là không cho tôi nói. Cho nên điều kiện thứ nhất tôi không chấp nhận. Điều kiện thứ hai, tôi là cái người sinh ra và lớn lên ở cái đất nước này, tôi có quốc tịch ở đây, thấy không? Thì mắc mớ gì mà tôi phải đi về quê, hoặc là tôi đi tị nạn, tôi đi du lịch, tôi bỏ xứ tôi đi, phải không? Cho nên điều kiện thứ hai ông cũng nói không, tôi ở đây, tôi sinh ra, tôi lớn lên ở đây là tôi ở đây. Điều kiện thứ ba là bây giờ tôi không đồng ý hai này thôi, cái thứ ba tôi chấp nhận và tôi chịu cái này. Tại vì nào giờ tôi nói chết không à, nhưng mà tôi chưa có cơ hội để mà tôi cảm nhận cái chết. Đây là cái điều kiện rất là tốt, đây là cơ hội ngàn vàng cho tôi để mà tôi cảm nhận cái chết, cho nên chấp nhận cũng không chết. Thì vua chúa nói là trong vòng một ngày, khi mặt trời mọc là bưng chén thuốc tới, và khi mặt trời lặn là ổng phải đưa xác về đâu hả? Hả? Đưa xác về đâu? Về quê. Đưa xác về triều đình để cho vua thấy, chứ không đưa lộn xác người khác làm sao, phải không? Thì phải đưa về triều đình để ông vua ông chứng kiến. Thì mấy đệ tử hết hồn rồi, sư phụ quyết định cái kiểu này là chết. Sư phụ chết rồi làm sao con đi tu, sư phụ chết rồi làm sao con lại con pha trà, sư phụ chết rồi làm sao con uống trà sư phụ pha cho con, sư phụ chết rồi làm sao lâu lâu cho sư phụ cho con trái dưa hấu con ăn. À, đủ thứ hết trơn. Cho nên là cái chuyện mà ông thầy ông chết đó là mấy đệ tử nó khủng hoảng lên, nó lo sợ, nó nói sư phụ đừng chết, thà đi về quê, giống như thông minh nó chọn phương pháp đó, đi về quê chứ còn tự chết. Thầy chết là tụi con bị khủng hoảng là gì không á, tụi con bị mất lợi chứ gì chết á, chứ có tu không có nó cũng chẳng đàng hoàng đâu. Rồi ổng mới đóng rửa sạch sẽ rồi là ổng nằm đó, bắt đầu ổng thiền, bắt đầu kêu đưa thuốc đây uống, uống vô một ngụm cái chắc giống uống trà đó. Và bắt đầu uống vô thì ổng mới cảm giác giống như mà thiền của Phật giáo vậy, cảm giác toàn thân tôi thở ra, cảm giác toàn thân tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi uống một ngụm thuốc, an tịnh tâm hành tôi cho thuốc nó chạy. Và bắt đầu cũng cảm giác ra được, nó bắt đầu nó nhúc nhích, bắt đầu nó nhúc nhích cái chân trước, nhúc nhích hồi cái hai cái ngón chân hết nhúc nhích, là không biết là đó ông đệ tử rồi, bắt đầu rồi đó, bắt đầu ta cảm giác được là hai cái ngón chân ta chết rồi đó. Và ông cũng vẫn nói bình thường, bắt đầu nó lên nó nóng, không lạnh mà nó nóng rồi nha, lúc này nó nóng à, nóng lên tới đầu gối rồi nóng hồi cái đó, nóng hồi đó là sao?
Tê.
Nó tê, đúng rồi, ông này có chết không biết. Nóng hồi nó tê, tê hồi thì nó chưa, tê hồi nó lạnh, thì lúc mà nó lạnh rồi là nó hết cử động, thì lúc đó nó đang chết tới đầu gối rồi đó. Và mỗi một lần như vậy ổng đều cảm giác và ổng đều sung sướng, cuối cùng nó lên tới cổ họng thì ổng cũng rát, ổng nói nó lên tới đây rồi con ơi, giờ sắp sửa nói không được. Mà thèm vừa nói xong nó đọc đâu, nó làm hết nói, nhưng mà ổng vẫn, ổng hết nói nhưng mà cái miệng ổng vẫn tươi cười, chứ không phải hết nói là méo à. Cái người mà ta ngộ đạo rồi ta không sợ chết như vậy đó. Rồi đó là ổng còn tươi cười, ổng còn mở mắt và ổng còn đáo nheo, thì là cái biểu hiện để cho tụi đệ tử nó biết là ổng còn sống, tức là nó cái chết nó chưa tới con mắt, cho đến mắt, con mắt là cửa ngõ của tâm hồn mà, cho nên có nhiều lúc không cần nói, chỉ cần nói bằng con mắt thôi, mà nói bằng con mắt nhiều khi nó còn tác dụng hiệu nghiệm hơn là nói bằng miệng này. Nhiều khi nói bằng miệng hồi nói lắng hẹt, nói bậy rồi ta thôi, nó không vô đề, còn nói con mắt là trực diện luôn, phải không? Nói trực diện nói là vô đề à, phải không mấy chú? Nói con mắt là hiệu nghiệm nhất, riêng mà từ từ thì con mắt cũng bị lờ đờ lờ đờ, và bắt đầu ổng chết con mắt. Nhưng mà chết con mắt chết chưa? Tới đâu nó còn ở trên này. Và từ từ cái chết của Socrates là một bằng chứng cho thấy là ngài là một người ngộ đạo, là một ông thánh. Và cuối cùng ngài hy sinh, ngài chết thật, nhưng mà cái thể phách thì chết, nhưng mà cái gì, đây là thể phách nè, tháp thì thể phách mà gì, còn cái câu gì đó gì tinh anh, hồn là tinh anh, trời không nhớ Nguyễn Du hả? Không nhớ hả? Hồn là tinh anh, cái hồn đó là tinh anh không chết, hồn không chết, thì cái hồn đó bắt đầu và cái tinh thần Hy Lạp nó còn sống mãi cho đến ngày hôm nay, và cả một cái nền văn minh Hy Lạp, văn minh cổ đó được xây dựng và hình thành nhờ những cái triết gia, những cái bài học lãnh đạo, bài học mà dạy củng cố đất nước và ổn định gia đình, hạnh phúc gia đình từ nhà hiền triết Socrates. Như vậy rõ ràng ông này ổng cũng không sợ chết và ổng hy sinh, tại vì nói cái chuyện mà uống thuốc độc ra mới nhớ ông Socrates thôi, chứ còn uống sữa thì đang nói chuyện uống sữa chứ, mà ép uống sữa giống như bị ép uống thuốc độc, giống cũng như Nguyễn Tri Phương bị ép uống thuốc độc, phải không? Phải Nguyễn Tri Phương ha, không hay là Phan Thanh, Thanh Thanh giảng, Thanh Thanh giảng cái lỗi nó lộn với Kim Phương. Thanh Thanh giảng cũng vậy, cũng bị ép uống thuốc độc để giao. Giao gì?
Sáu tỉnh.
Sao giao sáu tỉnh, giao lục tỉnh á, sáu tỉnh miền miền Nam thà uống thuốc độc chết chứ không giao. Cái đó là cái sự hy sinh của người người xưa đó, mà mình nói vậy thôi nha, chứ còn đừng có một lát là mày về bắt chước rồi hy sinh rồi nói bắt chước rồi nói uống thuốc. Nhưng mà ở đây đâu có thuốc độc đâu, uống phải không? Mà uống thuốc độc mà nếu mà nó chưa tới số cũng chẳng có chết nữa.
Thuốc độc mà cũng chết, ăn bạch phép thì phải ăn cũng chết, ăn được chết.
Quý vị có tin tưởng nó là ăn bánh tét chết
không?
Ăn bánh tét đâu quý vị, chứ nếp á, nếp á, nếp và đậu. Nhất là không ăn bánh tét nha, ăn bánh tét không ăn, mà ăn một cái bánh gọi là bánh truyền thống, là bánh gì? Bánh chưng á. Một cái bánh tét thôi vậy cho nó ít, nhưng mà một cái bánh chưng á nó rất là lớn. Mà người Bắc hồi đó thì hữu ở cái khu người Bắc mà, cái tết này nè là mấy bà đạo mà Thiên Chúa ở bên nhà thờ Chúa Thế á, thì ngủ ở ngay cái xóm đạo luôn, là mấy bà cũng tội nghiệp chú tiểu, lúc đó thì ngủ còn chú tiểu mới bưng qua cái tình làng nghĩa xóm ở đây, mặc dù khác đạo nha. Ở bên kia đó là toàn bộ là theo đạo Thiên Chúa mà đi theo nhà thờ, đi lễ nhà thờ Chúa Thế ở đường Kỳ Đồng á. Còn bên đây đó là cái chùa nhỏ thôi, thì mấy bà tết mấy bà là mấy bà cụ mới bưng qua cho chú, cho chú ăn. Có một năm chú chứng kiến một người ăn, ngồi đó ông này ông phái ông ăn ha, ông ăn một cái bánh, một cái bánh chưng đó mà một mình ổng, buổi sáng ông điểm tâm hai cái, một mình ổng điểm tâm hai cái bánh chưng. Mà bánh chưng ăn với cái gì biết không? Mới ngon. Dưa món với củ kiệu gì? Với món mới là tính khóc người người Bắc, chứ còn củ kiệu là người Nam. Trời ơi, chị là con kè mà chị không biết. Rồi ổng ăn, ổng ngồi ổng ăn mà thiền hữu. Thiền hữu thấy thèm, thấy mồm luôn. Thấy ổng lớn ổng ăn, còn thiền hữu nhỏ ở đâu được ăn. Ổng ăn hai cái điểm tâm buổi trưa, ổng kêu chú bưng xuống cho thầy nữa, ổng quất thêm hai cái nữa ăn đúng giờ ngọ luôn. Tới 2 giờ chiều chở ổng đi vô bệnh viện Sanborn. Bị tai biến mạch con não, tức là ăn ba cái nếp nó nhiều ha, nó lên, nó bị không phải lên óc mà nó bị đứt dây á, nó lên máu á. Còn cái đó là cái chuyện ở Sài Gòn. Còn năm 80 á, là ở dưới Sa Đéc, một ông thầy tạm nói giấu tên mà tạm giấu cái chùa gốc ở bên Cần Thơ. Ai bên Cần Thơ? Ai Cần Thơ? Dân đại diện cho dân Cần Thơ nè. Bên Cần Thơ qua lẫm một cái chùa và coi như là không trụ trì làm lễ tấn công đàng hoàng ngon lành. Thì sáng đó nó là dân Sa Đéc mà nó cúng, mà nó cúng xài á, nó cúng một chục. Ở bên Sa Đéc á, xài một chục là 18. Mà quý vị biết xài cát quả lọc, trái bao lớn? Xài cát quả lọc, trái bao lớn nè, ai mới biết xài cát quả lọc? Ai nói, ai nói được? Thế là quý vị không biết xài cát quả lọc à? Trời ơi, có người nói với nói xài cát quả lọc có lớn nè. Bự. Bự bằng kia vậy đó hả? Xài cá quà lọc á, người ta cúng một chục 18 trái tối lại, Phật tử đi về hết rồi. Ông thầy này nè, ổng một mình ổng, ổng ăn một hết một chục xài. Xài cá quà lọc, cái tướng ổng giống như Tây á, giống như ông này đó, bự hơn nữa. Ha, một mình ổng ăn một chục xài cát quả lọc, mà một chục là 18 trái. Ông ăn xong rồi 4 giờ sáng chở đi qua bệnh viện xe đó, 5 giờ chết ngắt. Thấy chết khỏe không? Quá khỏe, không có tốn bao nhiêu thuốc nào cho bị tốn 18 chót. Cho nên ép ăn là vậy đó. Cuộc đời này ngộ lắm, ăn no quá cũng chết, ăn no quá cũng khổ, mà đói quá cũng khổ nữa. Đói quá rụng rời tay chân làm việc không nổi, làm gì cũng được. Cho nên cái hay của Đức Phật dạy là trung đạo, có nghĩa là ăn thì đừng quá no, mà cũng đừng để bụng quá đói, là như vậy. Cho nên ông Tư đừng có ép nha, cứ ép uống sữa hoài cái bữa mà thằng ngủ chết rồi. Ngọt. Rồi trở lại hồi nãy giờ mình nói là hy sinh là như vậy, là các bậc thánh đức tiên hiền ngày xưa đó, các ngài đều vì một cái lý tưởng, tham vì mục đích, tham vì tâm nguyện của các ngài mà các ngài có thể chấp nhận cái chết để mà các ngài giữ gìn cái điều gì đó mà các ngài cho là nó quý và nó có lợi lạc cho người sau hay là người hiện tại. Quý vị còn biết đó, 7 điều của ngài Đạo Nguyên, còn một điều nữa mà quý vị nhớ điều hai điều thôi, 7 điều nhớ hai điều thôi. Một là biết hy sinh, mà cụ thể là đi chùa biết hy sinh không? Bây giờ đi chùa nè, hy sinh nè, cái chỗ đó ngon lắm, cái chỗ ngồi thôi, chỗ ngồi thôi. Ví dụ như bây giờ cái chỗ ngồi bằng nhất á, nói bằng nhất là cái giải đầu á, thì đa số là cho đại khái là những người mặc áo tràng hay là những người này nọ, rồi mình đi thời gian cái mình tự nghĩ là cái chỗ đó là của mình. Ngộ vậy đó, con người ta ngộ vậy, cái gọi là cái tham muốn, cái ích kỷ, nó không phải chỉ một ngày một bữa đâu, mà nó từng giây từng phút quá, nó len lỏi, và cái chỗ đó cũng chẳng phải là chỗ mình, nhưng mà mình đi một thời gian rồi thì mình chọn cái chỗ đó là chỗ của mình. Hoặc là ở một cái chùa ở Việt Nam, quý vị có nghe không, vô member, tạm thời không có nói tên chùa đó, vô member đóng tiền cho trong chùa đó, người nào đóng tiền nhiều sẽ được ngồi hàng ghế danh dự số 1, rồi cứ theo đó, hễ ít thì ngồi phía sau vậy, cố định luôn. Thì đây là một cái hình thức gọi là bị phương Tây hóa, đã xâm nhập vào nhà chùa. Nó cũng có cái hay là sao, người ta nhìn vô người ta thấy là có tổ chức, có nề nếp thiệt. Ví dụ như giờ chỗ đó ai đã ngồi rồi thì người khác cũng chẳng dám lại mà ngồi, còn giống như chùa Phật Đà này là ngồi sao, ngồi thoải mái, ai muốn ngồi gì ngồi, ai muốn ngồi chỗ nào cũng được. Nó cũng có cái ở ngoài sao thì ngồi, nhưng mà cũng ngồi tùm lum mà. Ví dụ bên nam đó thì ngồi đàng hoàng rồi, phải không, sắp xếp đàng hoàng, ai tết à, tết bây giờ ai cũng vô cũng khen. Người đi chùa đó nói là thầy làm chùa, làm cái màn bông rộng ra đẹp và nó sạch sẽ, nhưng mà hỏi sao bên nữ không làm, thầy bộ thầy ghét nữ lắm hả, sao thầy không lo bên nữ, thầy lo bên nam không vậy, thầy đàn ông, thầy lo mấy ông không ạ. Thầy quý vị trả lời sao?
Thầy quá lo về nữ. Làm mà không bao nhiêu được trời đó thì còn bao nhiêu mà
chết.
Tại vì đó, thì ông nói trả lời là theo cái nhu cầu. Sở dĩ là bên Nam á, là vì là mấy ông
chết nhiều
cho nên ưu tiên làm cho chứ làm trước, tức là theo nhu cầu. Còn bên kia chưa có thấy bà nào, chưa thấy bà nào chết cho nên thì làm chi. Bây giờ nếu mà cô nói vậy, cái này là mấy cô lại cầm lên đó, thì Thiền Hữu cũng tại vì nói mà giống như Socrates vậy đó, nói mà nói có miệng cũng nói, thì mấy cô muốn mà coi như là giống vậy thì thôi, năm nay cô mở hàng cô chết trước đi. Còn mùng một tết đó, sau đó quý vị được quý vị nghĩ là Thiền Hữu có được bao lì xì không? Ngoeo quẩy đi về luôn, không có lì xì, không có gì hết, mà không có chút gì luôn. Một tết mà thầy chủ xui xẻo như này. Cho nên phải nói là qua cái đó mình mới thấy là đúng là ông bà mình đó kiên kỵ mấy ba ngày tết là hay. Ba ngày tết mà nói rằng nó bậy chết. Nhưng mà mình nó lại là có cái tầm, hãy mà nói là nó quen với ông Tư rồi, giống như Thiền Hữu á, Thiền Hữu nó quen với ông Tư rồi, nói gặp ổng là kêu ổng, kêu chết mà sao ổng kêu chết, đâu chết, đâu phải vì cái chuyện cái câu nói chết mà mình chết. Nhưng mà mấy người phụ nữ thì lại sẵn, mình mới phát hiện ra một điều là phụ nữ đàn bà sợ chết hơn đàn ông. Nhưng mà trong đây cũng có nhiều đàn ông cũng sợ thì chết đó mà. Nói vậy chứ. Phải không? Rồi. Tính mùng 1 chết ha. Tính mùng 1 chết cho khỏe ha. Biết mà, biết là cổ biết. Bởi vì chết mấy ngày kia cổ cũng biết, không có ai cúng cho cổ. Thấy không? Cái miệng của Thiền Hữu có duyên vậy đó. Mà nói nữa đó thì là sao? Là chọn cái ngày đó để cho mọi người cúng cho cổ, cổ ăn cho, còn mấy ngày kia người ta đâu có cúng. Rồi trở lại, rõ ràng là cái điều thứ hai thì cũng muốn nói ở đây, sẵn cái miệng này nói luôn cái điều thứ bảy của ngài Đạo Nguyên dạy các đệ tử của ngài là không được nói những điều không lợi ích. Nếu mà muốn cho thân tâm thanh tịnh là đừng có nói những điều không lợi ích. Quý vị nghĩ đó, cuộc đời của mình á, hoặc là mình nghĩ từ sáng tới chiều thôi, mình chiêm nghiệm lại thôi, từng ngày nha, rồi từng ngày, rồi cái hoành lại là từng tuần, mỗi tuần, rồi mỗi tuần á mình hoành lại là mỗi nửa tháng, cho nên mới có một cái ngày gọi là ngày sám, sám hối mỗi nửa tháng. Ngài Đạo Nguyên điều cuối cùng ngài dạy các đệ tử của ngài là không nên nói những lời không lợi ích. Những điều gì gọi là những đời lời không lợi ích? Nói mà cho tan nhà nát cửa có lợi ích không? Đó, người Đức Khổng Tử có nói nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói nên nhà lợi nước, một lời nói tan nước mất nhà luôn. Quý vị có để ý không? Thiệt có vậy không? Cái lời nói của mình coi vậy chứ, thấy vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói là sao? Khẩu thì phải có bốn, khẩu nghiệp đó, phải có bốn, còn mấy kia thì chỉ có ba thôi, mà khẩu phải bốn. Là cái miệng này kêu bằng nở đó hoa tươi đẹp cũng nhờ cái miệng này, mà
làm cho trái rừng ha, lũ lụt cũng do cái miệng cái mỏ này nè. Cho nên có mới có những cái thời pháp tụng tụng niệm, tụng niệm rồi còn gì nữa chứ thầy. Đang tụng niệm không lẽ ai xin Phật cho con tu 5 phút để con chửi mẹ đó. Không lẽ vậy phải không? Đang tụng niệm thì đâu có được, đâu có nói. Đang niệm Phật thì đâu có, đâu có nói, đúng không? Thì lúc đó đó, lúc mình niệm Phật, lúc mình lại Phật, lúc mình trì chú, lúc tụng kinh, lúc thiền, tọa im lặng theo dõi hơi thở, từng chánh niệm như vậy thì cái miệng có tạo niệm không? Không. Coi như chứ đỡ lắm à. Cho nên ngài Đạo Nguyên này mới nói là đừng nên nói những lời không lợi ích. Ngài Ấn Quang Đại Sư thì nói là không nên nói những lời thị phi. Ngài treo ở ngay chỗ cái phòng khách của ngài đó, ngài Ấn Quang á, ngài treo một cái câu nói rất là hay, quý vị nhớ không? Nhớ không? Có ai nhớ không nè? Ngài Ấn Quang á cũng là một vị thiền tổ. Ở bên đây á, ngài viết tỉnh tịnh tọa thường tư kỹ quán. Ở bên đây là nhàn đàm mạc luận nhân phi. Tạm dịch là khi ngồi yên lặng hoặc là khi ngồi một mình thì nhìn lại bên trong lòng mình và nhìn lại cái lỗi của chính mình, thường tư kỹ quá. Mọi mình ở đây có người nào không có lỗi không? Mấy mình, mấy mình có ai không có lỗi không?
Hả?
Ai cũng có lỗi hết. Cuộc đời này không có ai không lỗi. Phật nói có hai loại người mạnh nhất trần gian này. Một loại người có lỗi mà biết lỗi để sửa lỗi, và một người hoàn toàn không có lỗi. Người đó còn ở đây không? Cái người thứ hai đó đi đâu có tiêu rồi. Còn đa số là còn lại những người có lỗi hết. Và trong cái đám những người có lỗi đó có mình đó nè, mình đó. Mình cũng có lỗi vậy. Mà mình cũng có lỗi rồi, mình đi chê bai, mình đi nói lỗi của người ta làm cái gì? Miệng. Ở trong luật Sa Di có cái câu rất là hay là ngậm máu phun người miệng mình, giờ trước đàm quyết phúng nhân tiên ư tiên ô tử khẩu. Năm nay nói cho nhiều bởi vì hổm rày ăn cái gì đó không, ăn cherry nhiều, ăn cherry bị bệnh, bị bệnh gì? Viêm gan. Cho nên bây giờ gan chút nói dữ quá, nó nhò không. Hàm quyết phúng nhân tiên ô tử khẩu, có nghĩa là ngậm máu phun người miệng mình giờ trước. Nhưng mà đa số người đời thì khoái dơ miệng mình, khoái miệng mình dơ, cho nên đón ngày đi phun ra ngoài à. Phun mà không phải phun máu, không phun gì,
phun nước miếng.
Không phải phun máu mà phun lửa. Quý vị có thấy một cái hình ảnh mà có cái thằng họa sĩ này nó vẽ, mà nó không phải, nó vẽ một cái hình ảnh rất là hay, họa sĩ mà trong tiếng mà nó vô một cái ngôi chùa, họa sĩ mười pháp nha, không phải là cái đám ở bên. Họa sĩ mà vẽ mấy ông Hồi giáo à, không phải. Thằng này nó dở hơn mấy cái đám kia, nó dở hơn 13 cái ông họa sĩ đó. Hồi đó nó đi vô chùa, nó vô chùa thì nó ngồi nó thấy Phật tử tu hành rồi nè, ngon lành lắm. Nó nhìn, nó tham dự pháp tu 3 ngày, thấy không? Nó thấy Phật tử rồi ứng đối đẹp đẽ, hoặc là nói chuyện gì nó chứng kiến. Xong rồi cái ngày mà mãn pháp tu á, nó vẽ một cái hình mà xuôi cái nó vẽ hình Phật tử nữ. Phật tử mặc áo tràng, người phụ nữ, một cái ma, một cái môi đỏ, nó kêu môi gì, môi trái son ở trái tim, lỗ mũi trái dịp dừa, còn cái son, cái son là gì, cái mặt trái son đẹp lắm, nó dễ. Xong rồi đó ha, nó mới để một cái cây đèn cày ở trên, ở ngay cái miệng, một cây đèn cày ngay cái miệng, và một cây đèn cày ở trên đầu ở phía sau, cây đèn cày lớn cỡ cái đèn cày vàng bự đó mà chưa có đốt. Quý vị hiểu không? Nó vẽ xong rồi nó đi. Như vậy thì cái hình ảnh nó nói cái gì? Người phụ nữ đó lúc nào cũng sẵn sàng có lửa, cho nên đèn cày khỏi cần phải quẹt mà để cái đèn cày đó tự động nó cháy. Tu 3 ngày đó nha. Tu 3 ngày rồi đó mà lửa nó còn cỡ đó.
Trong chiếu là bè không mà thật.
Muốn muốn đàn ông hả? Muốn đàn ông để kể chuyện đàn ông. Chuyện này có thật. Nãy giờ mình nói là không có được nói những cái điều không lợi ích, mà nói những điều lợi ích. Những điều lợi ích là chánh pháp hoặc là tụng kinh niệm Phật thì không có nói cái gì bậy bạ, phải đúng không? Hoặc là ngoài thiền. Bây giờ có một cái cũng cái chuyện đó, điều thứ 7 của ngài Đạo Nguyên. Có một ông đó là dưới quê ở Châu Đốc này, không có nói người ta, ông nằm à, không có nói mấy người Châu Đốc, mọi chuyện này có thật. Ông đó ông là ở Châu Đốc, ông sau khi mòn gói dùng chân mờ mắt, có vợ 6-7 đứa con và gia đình rồi nọ cũng rất là thành đạt, ổng mới giác ngộ đi tu. Lúc đó ổng chưa được 60 tuổi, chưa được 60 tuổi thì ổng vô ổng tu, là nói thật, ổng đi vô ổng tu là ổng tu cái chùa thầy Hùng chứ không ai xa lạ. Ổng đi vô ổng tu chùa thầy Hùng rất là tinh tấn, và ổng ở đó được 1 năm. Mà ông chùa Trung Nam, ông phụ kinh ra, ông thầy cho họ giới sư duy, sắp sửa lên tiền keo rồi, gần 60 tuổi rồi. Lúc đó ông 62, gần 60 rồi, mà 60 á thì không được họ giới thì keo theo luật quy định, mà ông thầy ông cũng nói vậy, cho nên ông phải học ngày học đi một ráo một riết để mà họ giới tiền keo, bởi vì ông già mà. Ông già lúc mà ông vô mà vô chùa đó, ổng phải ngồi sau thiền hữu, mà lúc đó thiền hữu mới sa di thôi, nhưng mà ổng chưa thời giới sa di, ổng phải ngồi sao ổng tức lắm. Ổng nói mình già chỗ này, mình đáng cha đáng ăn chú mấy cái thằng này, mà mình phải ăn cơm sao mấy ngày ha, trong khi đó mấy ngày là đánh con mình rồi, mà mình ăn sao nó không có được, cho nên ổng phấn đấu để ổng hỏi với sa di, ổng lên ổng ngồi chung mâm với tụi mấy chú sa di. Nhưng mà con người ta đâu có người ở đó, ổng muốn lên ổng ngồi chung với mấy ông thầy tiền keo, cho nên ổng phấn đấu để ổng đi thọ tiền keo. Cái thứ hai nữa là gì, đó là tuổi mà quá rồi là không có thọ được, cho nên ổng học ngày học đêm. Thì gần tới cái ngày mà đi thọ giới tỳ kheo thì ông sư phụ Thiền Hữu bắt ổng phải lại sám hối 3 tháng mới được đi thọ giới. Thì ông sư phụ ông nói hãy mà sám hối á, mà lại sám hối là đổ nghiệp, ông chỉ nói vậy thôi. ông này ông cũng chẳng biết tổ nghiệp là cái gì. Thì ông lại sám hối được một tháng, thì bà vợ của ông mới đi xuống thăm thăm ổng. Thì ổng cũng đối xử ổng người vợ ta thầy là kêu đạo hữu không mà chứ đâu có dám kêu em. Đạo hữu khỏe không, đạo hữu thế này thế nọ, kêu giống như một cái khoảng cách giữa thầy trò vậy đó. Bà thăm, bà đem đồ, bà cũng cung kính thầy, bà cúng dường mấy miếng tàu hủ rồi mấy hộp tàu hủ non nó ăn đó, làm rồi bắt đầu bà mới báo cho một cái tin mừng, báo thầy một tin mừng để thầy cố gắng thầy chọn đời thầy tu. Là một tháng nữa em sang xong. Có người lo thay thì thầy phải lo phải không? Bây giờ thầy tu là cho thầy tu, thầy làm phẩm đi phải không? Còn em bây giờ em có người mới, em sang xong báo cho thầy một tin mừng. Lúc đó ổng có mừng không? Lúc đó thay vì ổng theo nghe lời ông hòa thượng gọi là thiền sư Đạo Nguyên thì ổng phải nói làm sao chứ? Đằng này ổng bắt đầu ổng chở mình, chở mặt trợn trắng lên phải không? Ông nói không có được rồi nghe. Không có được rồi nghe, không có sang xong nào hết trơn á. Dạ quý vị biết không, tối thì nó ông trốn về nhà. Đó là không có chịu nói lại, không có chịu nói lại lợi ích mà đi nói lại không lợi ích, cho nên mới đi về nhà. Bây giờ ông chết queo rồi, khổ chết.
Vô chùa thấy nó tu à, gặp vợ xuống
đây. Ông Tư nói à, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ không tu.
Đi tu không đành.
Cầu mong cho mấy ông nào cũng thuộc cái câu đó. Hãy mà đừng có đi tu, thấy không? Rõ ràng. Vậy thì cái điều thứ hai, một trong bảy điều của ngài Đạo Nguyên là không nên nói những lời không có lợi ích. Một cái điều nữa trong bảy điều đó là siêng năng nhớ lời Phật dạy, hay là siêng năng tụng kinh cũng được, hay là siêng năng nhớ những lời Phật dạy, hoặc là những cái lời của các vị thánh đức tiên hiền. Muốn nhớ như vậy thì phải làm sao? Học. Mà học phải học gì? Học gì thì học kinh, đúng rồi. Ai học mà thì muốn nhớ thì phải thực hành. Nhưng mà bây giờ muốn nhớ thì phải sao? Không nhiều sao không nhớ? Muốn nhớ thì phải khổ mới nhớ. Bây giờ ai thuộc cái bài sám người Phật tử này, ai thuộc thầy cho thôi, cho cái lớn lớn vậy. Ai thuộc giống cũng như Phật Thích Ca mà nói vậy đó, nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Ở đây ta tuyên bố cái kinh gọi là Pháp Yếu Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Diệu Pháp Liên Hoa. Và cái người xứng đáng mà để mà nói tất cả các vị Bồ Tát đang câu hỏi về đây đã đành rồi, đúng không? Chờ chút ta mới nói. Còn một người nữa, một người đó là Đức Phật. Phật gì? Không có tụng kinh Pháp Hoa, không biết. Phật Đa Thử hoặc là Phật Đa Bảo. Thì vừa nói xong và từ ở dưới đó dọt lên một cái tháp rất là đẹp đẽ nguy nga, và Phật Đa Bảo hiện ra. Phật Thích Ca nói: lầm thai bạn Pháp Hữu, hay là lầm thai với Phật, Thích Đa Bảo, vì ta mà đến đây để mà ủng hộ đạo tràng và dẫn đệ tử về đây để mà nghe ta tuyên bố cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, ông xứng đáng lên đây ngồi, lên đây ngồi với ngồi chung với ta, tức nghĩa là cái ghế này chia làm đôi, cũng có tinh thần đó. Bây giờ ai thuộc cái bài sám người con Phật thuộc lòng lên đây, ta chia cho nửa ghế. Hả? Sửa rồi không hơn cái 50 đó. Hôm nay bây giờ chú là muốn cái gì? Muốn nửa ghế hay là muốn 50?
À, con muốn muốn gì nữa, con muốn sắc đồ phụ thầy rồi.
Muốn sắc đồ phụ hả?
Sắc đồ đại
công nhận mấy đệ tử không? Một bên là đại diện cho Nga Mi, bên đại diện cho Thiếu Lâm. Dữ không? Như vậy là rõ ràng là có người thuộc.
Ủa?
Thấy không? Quá dễ, không quá dễ.
Thì đâu có đâu thầy. Tao có bắt ngày nhậu đó, hoặc ba đêm thuộc thầy.
Thầy á hả?
Nhậu.
Anh cũng thông minh mà.
Không, ba đêm là thuộc rồi.
Mà đi một ngày học 7 môn, một môn là
25
giấy không
thì
mình còn học được.
Nói nhớ ngàn quý mấy bạn trẻ đó, phải bắt chước bạn này. Còn trí còn sáng còn lanh lợi đó là học kinh rất nhiều. Không lẽ ngồi trẻ dốc hết trơn cả cũng phân nửa trẻ à, mà sao có người học thuộc à? Còn mấy người kia có thuộc không? Cái mặc đồ đẹp quá, mặt mày cũng sáng lắm, thuộc không? Không ham, không có ham tiền hả?
Theo con nghĩ, các nhà học kinh học không được thầy. Phải học kinh là phải vô sổ là học mới được. Phải nói tịnh tâm thôi, cái nhà chứ mình lo là công chuyện này.
Đúng
rồi.
Nói vậy hỏi vậy để chi cái ông hồi nãy giờ mình nói cái điều thứ ba của ngài Đạo Nguyên là phải cố gắng nhớ những lời Phật dạy, hay là nhớ cái đạo lý của các bậc thánh đức tiên hiền, mà muốn nhớ là phải học thuộc mới nhớ chứ, phải học thuộc mới nhớ chứ. Là phải học thuộc là gì? Thể mà sám người con Phật câu đầu là gì? Là gì? Phật là Phật Y Vương liền chứ, rồi bắt đầu nó cứ tiếp vậy, không nhớ luôn, không nhớ, thấy không? Vậy thì tuần tới là cúng rằm một tuần thôi, hôm nay học có 3 ngày mà đốt đèn dầu đó, học 3 ngày. Bây giờ cho quý vị một lát, người nào muốn học thuộc xuống dưới phòng thầy thì cho mỗi người một cái đèn, đèn điện luôn, chấp học một tuần luôn. Tuần tới chủ nhật vừa cúng rằm vừa đứng nhảy đọc cho người ta nghe, chịu không? Chịu không? Đó, ráng nha, ráng về học. Cái này hay lắm à. Tại vì sao? Ví dụ như giờ đang suy nghĩ, đang bị lôi cuốn vô cái chuyện gì đó ha, thì nhớ cái câu, tự nhiên không nhớ hết bài, nhớ cái câu gì? Không có Phật, tự nhiên nhớ ăn không thôi, không có Phật Y Vương gì trơn, mà đang chạy theo danh lợi thì nói nhớ câu gì?
Con sám hối cho người.
Không có con sám hối cho người, đâu có sám hối. Nhớ câu gì ai nói được, phải trả bài ngang không vậy mới được. Là gì?
Danh lợi
là lợi danh như nguyện mộng quyền quyền thế tạ bỏ bèo cái gì đó. Bốn câu là cõi lòng luôn giác ngộ, tâm hỷ xả từ bi, đang tham lam, đang gì đó, nhớ tham mấy bốn câu đó làm sao? Còn tham không? Hết tham liền rồi, thấy không? Hết tham liền rồi. Còn nếu mà còn tham nữa là rồi nó tóm lại là đầu năm Tết, trong cái tinh thần tu hành đạo lý, mình đón Tết nhưng mà mình chia sẻ những cái điều đạo lý của người xưa. Người xưa họ có khả năng họ giác ngộ và họ có khả năng họ làm được việc, thì mình những con người hiện đại này cũng có khả năng để làm được chứ không làm được. Hồi xưa tổng đốc Hoàng Diệu vì giữ gìn đất nước bờ cõi và giữ gìn thành quách, cái thành Hà Ninh mà uống thuốc, không phải uống thuốc mà thấp cổ tự nhận. Ngày nay làm ơn đừng bắt chước ông nha, nhưng mà học cái tinh thần đó thôi, chứ còn là thắt cổ kia, thắt cổ nhạt chết à. Không có cái chết nào mà xấu bằng cái chết thắt cổ. Quý vị biết không, thiện hữu đi mấy cái đám thắt cổ á, mà lợi á, hồi quê mà cái xác còn treo lủng lẳng ở trên cái cây dương, cái lử nó ra tóc xả xuống, mà nói tới giờ còn ám ảnh, ghê vậy. Chết tướng chết nào cũng xấu hết trơn, chỉ có cái tướng chết của Đức Phật Thích Ca đẹp nhất là nằm nghiêng thôi, ta gọi là nằm cái thế cá tường là đẹp nhất, là hạnh phúc nhất. Còn chết cái đó là chết thắt cổ, còn chết mà gọi là chết thằng chổng, chết chơi luôn, quý vị biết không? Quý vị có thấy chưa, đen thui ha, mà là một tuần lễ sình lên đó, sình đó nó đóng ha, rong riêu nó đóng ha, mà nằm sấp xuống bụng phình ha, dớt lên là nó hôi dễ sợ luôn vậy đó. Mà làm ông thầy phải đi lại đó mà tụng cho nó.
Lần ô mới nằm sấp chứ lần ba nằm ngứa quá thầy.
Chưa có dớt đàn bà không biết nằm. Từ nghiên cứu tới cái mức độ đó mà chúng ta là